chân cho thầy, sao mấy ngày nữa tu làm tiếp. Thế giờ con lần này con lên gặp thầy để tìm thầy, để xin thầy xem xét coi là cái cách thức con thực hiện tu tập các pháp môn thầy dạy nó có chỗ nào thiếu sót hay chỗ nào nó đi không đúng. Xin thầy chỉ điểm cho con để căn cứ cái lần này thì con sẽ về con ôn pháp mà con tu cho nó đúng theo lời chỉ dạy của thầy. Cho nên con xin trình bày cách thức con tu tập về thân hạnh, tinh thần tỉnh giác đi trong bình thường ấy. Thì trước khi đi con định nghiêm chỉnh, con bác ý trong đầu là tu luyện về tinh thần tỉnh giác, và con bác ý trong đầu như vậy thì nó tâm phải theo dõi, phải theo dõi các bước đi, tâm phải theo dõi các bước đi, biết rõ từng bước đi, biết bước đi thôi. Con xác ý như vậy xong thì con nói tung đầu là chân phải bước thì con bước lên, chân trái bước thì bước lên, rồi cứ đi một hai bước thì tâm con để ý vào cái bước đi, bước chân này rồi qua bước chân kia, con theo dõi từ cái lúc mà bắt đầu dựa chân cho đến lúc đặt chân xuống, chỉ có biết là dựa chân và đặt chân thôi, chân này và chân kia liên tục như vậy. Rồi đôi lúc con tác ý ra lần đó là chân phải bước, chân trái bước, kể cái lúc mà vừa khi mà chân phải bước vừa khi chân trái bước, không trước không sau, thì con tác ý được như vậy với cái tốc độ đi vừa phải thế nào để cho không có quá chậm, không có quá lâu. Rồi một lúc thì con ngưng tác ý năm ba bước như vậy, con ngưng tác ý nhưng tâm con vẫn theo dõi cái bước đi như vậy. Nhưng mà con nhận xét mặc dầu là mình không tác ý nhưng mà cái ý đó nó vẫn nằm trong cái tâm của mình và đi theo dõi từng bước chân như vậy, giống như là khi mình tác ý như vậy. Rồi đến cái đường mà con đi kinh hành á, lỗi chừng 80 bước thì đến cuối đường á, con tác ý câu lại là tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Rồi 5-3 bước sau con lại tác ý câu là chân phải bước, chân trái bước, tác ý ra lần á, là như vậy. Thì cứ nửa khoảng đường, khoảng chừng nửa khoảng đường á, con lại tác ý lại là tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, là như vậy cho đến hết 30 phút. Tại vì con có cái máy đến giờ, cái này con để giờ đúng lắm, cứ 30 phút là đúng, 30 phút là nó rang là con nghỉ. Thưa thầy, đó là pháp môn kinh hành tỉnh giác, con tu tập như vậy có chỗ nào chưa có đúng hoặc là thiếu như thế nào, xin thầy cho con biết.
Trong cái vấn đề vấn đề con nói con tỉnh ra đó thì nó đúng chứ không sai, nhưng bây giờ đó thì con phải đi kinh hành qua thầy xem coi thử coi nó như thế nào, coi nó hợp hay không, để thầy nói bây giờ.
Nhưng con vẫn quan sát được cái bức tranh đi là tại cái lúc với bức tranh. dạ.
Thấy ở trong đầu.
Dạ, con đã thấy trong đầu, con theo dõi bước chân.
Vậy là đúng rồi, mà cái thức đi như con vậy là con đưa phi nữa. Thấy cái tốc độ đi nó đúng như cái chánh niệm tự giác đó.
Dạ.
Là đi cái đàn mà tự giác á.
Dạ,
là đúng rồi. Con cứ tập
thì con thấy là sau thời gian mà tập như vậy, cuộc sống lúc tập như vậy, con khá tự giác. Rất tiếc khi mà cái vô kỷ hoặc là cái buồn ngủ nó tát, ít lắm. Chỉ có thỉnh thoảng rất là lâu, đôi ba ngày nó mới kết tải trong lúc mà đi kinh hành đó chút xíu. Và cái giấc ban đêm, giấc 7 giờ cho đến 10 giờ đêm, giờ đó thỉnh thoảng có nhưng mà rất ít. Thì khi mà nó tới như vậy, lúc con thấy nó chuẩn bị tới như vậy, là con tác ý trong con đầu, con mới đi kinh hành là phải tỉnh giác. Nhà thật tích tao trong khi đi cái này tao ra lệnh nằm như vậy thì là được ba lần một là hai lần thôi, và trên lỡ chân nửa vòng đi là coi như thịt này
tốt rồi. Rồi rồi sau khi này mà nếu mà cái khi đi cái này như vậy á, mà gặp cái trường hợp mà không tập nó nặng mà tháo không được á thì con tịch thầy thầy sẽ chỉ cho nó cái thiện xảo cái cũng bước đi cái thằng đó mà nó chỉ xảo cái tháo được.
Yeah.
Nó không có gì không quên phải nhắc trước cái gì đó nó có mà con sẽ dùng cái bước đi đó để mà con thấy nó là ví dụ như con được rồi con đi như thế này đi như thế này nhưng mà khi nó bị con cảm nặng rồi thấy cái thứ nó muốn lũ qua lũ lại nó ngủ rồi con gặp cái chân nó cũng bước thẳng đi gặp cái chân lên rồi ra lại con lại tập chân.
Đừng như anh đi dẫn cái bộ đội dẫn bên
đó à, đi như lính đi vậy đó, như bộ đội đi vậy thì cái chân của mình nó quặn nó thẳng á, làm cho cái cơ thể nó không có bị mềm nhũn nó không bị buồn.
Con có chép một bài ở trong trường bộ kinh khi mà Phật dạy thầy Mogalana chắc một tháng ngủ á, tại Phật ở xa Phật thấy ngài Mogalana bị ngủ gục và trong làm gia chủ nào đó, thì Phật mới hiện đến Phật dạy cho tán kiếm cách thức để phá cái bụng ngủ. Thì trong đó cũng có rất nhiều cách mà trùng với cách của thầy dạy trong sách. Tại là nó không có những cái cách mà của loại thể dục thể thao bây giờ như thầy dạy thôi. Hồi xưa chắc Phật cũng có cái đó.
Chứ cái đó là Đức Phật bảo phải thiện xảo đó.
Dạ,
thì hay cái thiện xảo nhưng mà đừng có hoài cái pháp môn.
Dạ.
Ví dụ như bây giờ thiện xảo rồi cái pháp môn. Có nhiều người vừa ngủ họ lên họ dội nước trên mặt họ rửa mặt rửa này kia đó là hoàn toàn luôn. Dạ, thế cái pháp môn như mình đang đi kinh hành cái thiền định giả tức là đi để mà phá. Rồi bây giờ cách thức sao chuyện xảo đến cách thức đi ấy, để cho nó có cách thức của nó mà nó làm cho cái cơ thể mà tỉnh được đó, đó là lâu chuyện.
Để thầy nói đó cũng trong bài kinh trong nhạc ra cũng có nó là Phật dạy lấy nước rửa mắt. Và nếu mà cuối cùng mà tất cả các thức mà Phật nói thì tan được đó thì cứ việc nằm tiếp tục rồi rồi coi như phá được thôi. Phật dạy cuối cùng là như vậy là
cái đó là dạy ông một kiền liên đó
ra một kiền liên một kiền liên đó là về kinh hành tình giác. Còn về cái định niệm hay thật thì định niệm hay thật thì con cũng dạy con thường con đi hơn mà ngồi. Lúc này lạ lắm thầy, con ngồi thế này dễ bị vô kỹ, dễ bị bụng ngủ. Thầy nói con phải đi không ạ? Dạ như là 3 ngày trở lại đây là con đi chỉ dùng pháp đi để mà hành cái định niệm hết thầy.
Cái đó là hay nhất không? Bởi vì con biết tại sao? Bởi vì khi mà cái tâm của mình nó bắt đầu nó thưa niệm á, thì nó đi vào ngủ.
Dạ.
Còn nó lăn xăng, nó lộn xộn, loạn đó, thì nó không ngủ đâu.
Vậy
cho nên mình đi kinh hành nhiều là tốt nhất.
Như vậy chắc là có cái tâm mình nó tới một mức nào đó thì là những cái chuyện đó nó xảy ra.
Nó phải xảy ra thôi. Cho nên vì vậy mà khi mới vào tu nó còn loạn á thì mình còn tu. Còn khi mà thấy nó hết loạn rồi đó, bắt đầu nó là đi nhiều.
Lúc đầu tâm tình với thầy là con ngồi tinh tán lắm. Nhưng bây giờ ngồi không được, anh nói kỳ quặc. Ngồi mà cứ trong lỡ chừng 3 cái tác ý trở lên là bắt đầu nó đi vào không cần à.
Đó là nó muốn tịnh rồi đó.
Thầm nó chọn cái đứa giờ nó đi.
nó làm nó bắt trở nên một lần đi thì nó tỉnh thôi. Mình cứ đi nhiều là khi nào đến mức độ mà nó tỉnh hoàn toàn thì bắt đầu đó mình ngồi lại thì nó mới hết. Bây giờ nó đã xả qua hết.
Mình hay đi mà con thấy đi nó cũng bắt đầu cũng có cái chuyện nó xảy ra đó. Là trong khi đi mình trụ cái tâm không có bằng mấy cái ngày lúc đầu. Cái tâm nó dẫn nó loạn đi. Nhưng không phải là nó cản loạn trong ý nghĩ, nhưng mà cái tâm nó không gom chặt vào cái chỗ đầu nhân trung. Nó làm như là một năm nới rộng cái khoảng rộng hơn. Ví dụ như quăng cả cái trò mùi lầm liền của mình luôn, cho nó không tập trung về cái nhân tâm trung mà gọn gàng như lúc đầu. Thì con cũng vậy, con định giao chỉnh là con phát hiện trong đầu á là định nhận hơi thở, tâm sẽ bám chặt vào hơi thở ở tại tụ điểm nhân trung. Con phát hiện xong á thì con mới nhấn thở mà con phát hiện con tiếp là hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Rồi xong con mới khởi bằng bước chân bước lên, bước rất là từ từ. Thì trong khi đó vẫn tiếp tục hít thở mà bước chân thật chậm. Chậm đến mức nào mình có thể chậm được mà người không như ngã thì là con chậm được như vậy. Rồi cứ như vậy mà cứ theo hơi thở, không có để gì cái khác hết. Rồi cứ vậy mà đi thì cứ năm hơi thở thì con phát hiện câu mà hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết thở ra trong khi mình hít thở. Thì con đi như này cùng cho đến hết 30 phút thì con trình bày như với thầy như hồi nãy đó là cái tâm hơi bung ra khỏi cái tụ điểm mình nhắn chung. Thì con cũng cố gắng không con trở về, con biết cái đó là một cái sự gì đó biết mà nó tới xá mình rồi thôi. Nên con cố gắng không con trở về,
con cứ gom trở lại, gom làm sao cho nó tập trung ở trong cái nhân trung vào. Nó vì mặc dù là nó cái dần dần vậy, nếu mà con không có con thay vì con không có gom cái chặt á, nó còn lặng vậy cái con không có gom chặt nó bung ra, nó biết cái bước đi vừa, cái vừa nó thanh tăng, nó vừa biết bước đi và vừa biết hơi thở, thành ra cái sức gom nó yếu. Nên vì vậy mà con cứ thấy để cho nó gom lại, cứ nhắc nó bảo gom lại trong cái tụ điện cái nhân trung đi, nó có tỏa ra. Mà con thấy bản giá như con đâu con luôn nhiều vậy mà nó nặng cả cái dùng mũi con vậy. Thì con bảo cái tưởng này phải đi không có nặng nữa.
Cái tưởng vẫn phải cảm giác
hả? Phải cảm giác, còn cái tưởng là người cái tưởng đi mình
khi nào nữa. Khi con tắt thì cái cảm giác này đi thì nó không đi á.
Con bảo
nó lan vô trung tâm nhà, nó tê tê trung tâm nhà này.
Đó, không có tưởng
nữa con. Con tắt thì
gom lại, mình gom lại đây mà nó còn ở trong cái dùng rộng của nó chưa có gom chặt vào đây. Cho nên nó gom hết nên nó làm cái dùng này nó cảm giác như nó cứng, nó tê tê thôi. Do nó làm khóe, nó cứ tưởng rồi. Cho nên mình bảo cái dùng đó nó mình làm
tưởng. Có cảm giác hai bên chỗ này, bắt đầu chỗ này nó lan ra đây. Nó tê bên này, hoặc là tê bên này, nhờ tê cái hai bên. Xong rồi ta nghĩ cái cảm giác này không được ở đây nữa, đi. Nhưng mà nó không đi. Nó làm xuống rồi nó dừng lại, làm xuống nó dừng lại. Mày không là cái kỳ quặc quá chứ không biết sao.
Còn cứ đó để cứ cái chuyện nào mà nó đi thôi.
Đã đi rồi.
Còn bảo cái tưởng nè, ngoài đường Vinh ở đây không có được chuyện được, không có chuyện gì được. Chi thức phải biết rõ đâu, bảo ra vô đây. Rồi con cứ cùng đi để mà tập trung ở trong chỗ này. Chứ không nó bị nó hai hành động. Hai hành động thì nó bắt buộc cái tâm mình nó phải phân tâm. Mà phân tâm giờ con gom như đây để biết hơi thở đây á, là nó tránh đi cái hành động, nó biết cái chuyện con bước đi á. Nó còn gom ở đây cho nên nó con cũng gom chặt lắm rồi, chứ còn lơ mơ nó không gom ở đây nổi đâu. Nó chặt nó tỏa ra nó xuống dưới hành động chừng đó.
Nó phá mình bằng cách đó thôi.
Nó phá bằng cách đó chứ không phải dễ, cho nên vì vậy đó mình bền chỉ mình tập riết rồi nó gom rồi nó gom nổi. Do đó thì nó trụ lại, nó còn biết con gì chứ có hơi thở. Chứ con hãy ở đây tuy vậy chứ con gom vậy chứ mà con hơi sơ xích nó bắt đầu nó chú ý cái nó phân tâm nó biết cái hành động đi.
Có những lúc như vậy thầy, con được thấy hơi thở vô ra ở tại cái chỗ mũi đó thôi mà không có tập trung được, không có gom được vào cái điểm một điểm tại nhân trung thôi. Thành ra con mới có ý con và thầy, con xin hỏi thầy coi là cái điểm mà gom tại cái điểm nhân trung đó là nó ích lợi như thế nào và có hiệu lực như thế nào. Thì đoạn đầu con thầy giải thích con rồi, sư hiểu là đứng chừng nào mới không và cần thiết cái cách mà loan tâm tại cái điểm nhân trung nè.
À, chỗ đây điểm nhân trung mà chỗ cái tâm của chúng ta gom á là đó là cái giai đoạn đầu của cái đầu tiên để mà chúng ta tập gom thôi. Cho nên bằng mọi cách ví dụ như thở bằng hơi thở chậm chậm nhẹ nhẹ để cho nó gom cho được trong cái tụ điểm nhân trung. Đó là những cái lối đó đầu tiên đó, bắt đầu buộc cái tâm của chúng ta phải gom. Nên hầu hết là có số người mà tu mà cái về cái thần kinh thở yếu đó, họ bị nặng đầu. Do như vậy đó thì cái thường xuyên nó mình nhờ mình tắt ý ra cho nó loãng ra một chút xíu chứ để mà mình cứ mình gương chặt chứ biết không thở ra vô mình gương chặt quá thì bị căng. Mình tắt ý ra là ý là tôi thở để cho nó giảm bớt giảm bớt cái sức gương của nó. Cho nên mà tắt ý thì nó gương mạnh lắm. Do như vậy đó mà khi mà chúng ta cứ năm hơi thở tắt ý một lần đó, thì cái sức mà gương chỗ này là nó đủ cái sức để mà chúng ta sau này chúng ta có sức cảm giác. Nếu mình gom được là mình sẽ cảm giác nó được. Chứ nó không phải gì. Cho nên ví dụ như bây giờ con gom rồi, rồi con sau đó con cái sức gom con được rồi thì nó chỉ có năm hơi thở gom thôi, mà mình tắt ý ra rồi gom. Vậy chứ mà nó còn căng mình chứ đâu phải ít. Mà nếu mình không có tắt ý ra nó mà cứ để biết hơi thở ra vô mà gom sẽ chặt. Suốt 30 phút thì nó bị nặng đầu liền, nó khó chịu lắm. Nếu mà trong cái thời gian tu thì nó không bị, chứ con xả ra là không bị thấy căng thẳng, nó khó chịu. Mình lưu ý ngay cái phần mà gương á, mà nghe nó nặng á thì đó là quá sức ở tại nơi cái tập tu. Còn khi mà mình gương mình không thấy mà khi xả ra mình mới cảm giác nó nặng đầu. Thì đó là nó ảnh hưởng, nó không ảnh hưởng trong khi tu tập thì nó không căng, nhưng mà xả ra bị căng, không trở về bình thường được. Thì lúc bây giờ nếu mà xả ra thì mình phải tắt ý cho nó xả luôn những cái sức gương của mình thì nó mới không có căng. Đó là những cái phần để nhắc nhở thôi. Nếu mà nó có xảy ra thì nhớ mà thực hiện cho nó xả ra cho hết. Khi hồi mình tu mình gương, hồi mình xả ra mình không có chịu xả nó ra, cho nên vì vậy mà thần kinh của mình nó còn hoạt động, nó gương, nó căng. Mình xả ra thì nó hết, nó căng. Còn cái phần mà về cái kết quả của nó để mà chúng ta đi sang qua cái đường một khác. Thì coi đương nhiên là cứ năm hơi thở đấy là năm hơi thở đấy mà trong khi cái thời gian mà mình tu như vậy nó có vọng tưởng xen vô. Nhưng mà phải nhớ cứ năm hơi thở đừng có lộn. Tới còn nếu mà nó lộn sáu quả thì chưa kết quả. Mà nó không lộn nhưng mà mình vẫn biết nó có niệm, nó xen vô, có vọng tưởng xen vô. Chứ không phải tâm nhưng mà không lộn. Thì kết quả đó là sao?
Coi như trong một ngày bốn thời và ít ra là trong một tuần, tối thiểu trong một tuần nó không có đến lòng thì là coi như mới được coi như tạm thời trong kết quả
đấy quả. Nói vậy là nó mà chuyển qua cái điểm một khác được.
Vậy là trong khi mà định niệm hơi thở mà ngồi thầy thì thỉnh thoảng là cái nhịp tim nó đập lên tới trên đầu, nó cảm giác tim đập lên trên đầu. Nhịp tim nó đập tất cả toàn thân, có nhịp tim chỗ nào có nhịp tim đập hết á. Thì cái đó là thuộc tượng này. Thì đó là mình chắc ý cái tượng này phải đi ha.
Phải đi
nó dừng,
không có được làm, không được mà đập như vậy nữa. Không, mình chắc ý cho nó dừng. Cho nên khi mà nó vừa nó thấy nó có cái cảm giác mà nó vậy đó, thì mình bắt ý mình bảo nó dừng nó tốt hơn, để cho nó hơi lâu hơn thì nó bắt ý thôi.
Xảy ra là con thấy con biết liền, nhưng mà con chưa đến tập tác ý như thế nào, con không biết là tưởng nhưng con nên nhịp tim này không được nữa. Con không có hiểu lên trên chỗ này, không hiểu lên trên chỗ kia, trở về tiếp đi. Con ra lệnh như vậy.
Con ra lệnh gì cũng được. Nhất là con ra lệnh bảo nó là cái này là mày cái tưởng, tim con mà đập đầu, tim con mà đập chỗ này chỗ kia, tim nó cái gì tim không có đập chỗ này, tưởng mà tưởng như vậy bậy
bạ. Nên mạch máu cũng thể nhảy như vậy được, cũng như là cái đập mà chịu là đập của tim.
Đó, con cứ khi thấy nó có hiện tượng gì nó khác lạ thì cứ tỏ ý ngay cái hiện tượng đó, hoặc là tỏ ý cái tượng. Bởi vì mình biết đó là cái mục đích của tượng nó vậy thôi. Nó làm vậy thì con cứ tỏ ý cho nó dừng lại cái đó, để cho mình đi con đường mà mình tu tập, cái pháp môn tu tập nó được, nó không có bị ảnh hưởng. Nó bị ảnh hưởng cái hiện tượng đó mà nó làm cái tâm mình đền. Nên mình bắt buộc cái khi nó phải dừng thì cái tâm mình nó mới chuyên ở trong cái pháp nó tu. Còn nếu không thì nó bị phân tâm ở trong cái trạng thái tưởng đó. Nếu không nó đương biết hơi thở đây mà nghe nó đâu đập trên đầu, mà nghe nó nhịp tim đâu đập ở đôi chân, nghe đập bên thông mình thì cái này nó làm cho cái tâm mình phân tâm, cho nên mình bắt cái này phải dừng. nào nó dừng nó thì mình mới trở về với cái phương pháp mình tu nó mới chính xác. Mà nó chưa dừng thì nó còn nữa, cứ đắc ý cho bảo nó dừng thôi.
Yeah.
Mình cũng đưa hơi thở nhưng mà đắc ý bao nhiêu thôi.
Yeah.
Chứ không phải gần hơi bảo.
Yeah.
Rồi thở hai ba hơi thở, năm hơi thở, ba hơi thở, thấy nó cũng vẫn còn nhảy về nữa, đắc ý nữa. Đắc ý tôi dừng chứ mình không đắc ý hơi thở.
Yeah.
Không có đắc ý tôi thở, tôi biết tôi thở nữa.
Yeah.
Mà cứ đưa hơi thở mà đắc ý cái này cho nó dừng. Để chừng nào mà nó dừng hết rồi hoàn toàn rồi đó thì mình mới trở lại hơi thở mà đắc ý.
Yeah.
Thôi.
Yeah.
Chứ đừng có khi đó nó chưa còn đó mà mình cứ đắc ý hơi thở nữa thì nó lại nó lại hoạt động,
lại gốc nó chưa hết, gốc
nó chưa hết, nó
còn
vẫn sanh ra, nó sanh ra. Thì khi mà cái điều mục này nó xong rồi ấy, thì nó sẽ không còn có tập trung ở trong hơi thở cho nhân tư nữa.
Dạ.
Nó có cái giai đoạn khác.
Dạ. Đó là phần định niệm hơi thở. Qua thân hành niệm thì sau sự chỉ dạy của thầy, con cũng tập đi như vậy. Trước khi con cũng tác ý con thân hành niệm, con phải bám chặt vào bước đi, biết rõ ràng từng động tác nhỏ của bàn chân. Con ra lệnh như vậy xong thì con nghe ra lệnh tay trái để lưu sau lưng, tay phải để lên tay trái lưu sau lưng. Xong rồi con ra lệnh chân phải bước, con nhón gót lên, dỡ mũi chân đưa tới, chân trái bước. Trong khi đó ra lệnh vừa xong á thì thân con đưa tới để cho cái chân phải làm cái trụ. Khi mà thân đưa tới thì là gót chân cũng đồng thời dỡ lên. Và khi mà chân thân đã đứng thẳng trên cái trụ của chân rồi thì con dỡ chân đưa tới với bàn chân giữ nguyên như vậy cho tới để mũi chân xuống, bằng cách con hơi co cái đầu gối lên một chút cho các con đi như thế này.
Rồi, cái mặt dở đó, dở lên hết. Cái mặt để xuống, để xuống,
bọc để cho xuống, cho ra lần theo nó đoàn đưa ra tới,
nó ra tới bước chuyện đó có thể
có thể không liên quan tất cả mà mọi cái đó là cái bậc đại liều di chuyển nào cũng chuyển chân đều có ra lần hết,
có lần,
nha,
cái lực của nó để cho nó tạo thành cái lực của nó trở thành cái cảnh pháp thiết chi,
nha.
Nó kỹ lắm, còn cái kia nó còn cái lực tổng quát, còn cái này cái lực tình, cái năng động của nó. Thì nó biến cho cái vụ mà chủ động điều khiển cái thân hành của nó, thân hành toàn bộ của cái thân hành của mình. Và do đó là trở thành cái lực, cái sự khi đó mà tu tập kỹ như vậy rồi, nó chậm, ví dụ như từ đây lên tới đó nó có thể 20 bước không?
Yeah.
20 bước, cho nên khi mà đúng 20 bước thì con ra lệnh ngồi xuống. Mà ngồi xuống từng cái hành động từ 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 làm nào từ ra lệnh rồi nó làm hành động đó chứ đừng có vội vàng đó mình làm sơ sơ.
Dạ.
Rồi bắt đầu vì bắt con cứ nghe ở trong cái tập đó có người tu tập như vậy mà có mấy giờ mà nó cả 30 phút.
Dạ.
Bởi vì nếu mình làm nhanh quá nó không kỹ đâu.
Dạ.
Mà tập rất kỹ từng hành động đó sau đó bắt đầu nó thấu kết rồi thì nó lại điều cho nên nó cái thời gian nó tăng lên.
Dạ.
Ví dụ như hồi đó sau buổi tập thì mình tập cho kỹ thì nó tới 30 phút thì nó mình đi vậy nó 2 vòng hay là 3 vòng đi, nhưng mà sau khi mà kết nó thành cái cổ xe nó chạy được rồi thì nó trở thành 5 vòng hay là 6 vòng, nó không còn chậm nhưng mà điều kiện là nó 5 hay 6 vòng nữa. Hoặc là bắt đầu tu vào mà con tu 5 tới vòng hay 10 vòng 20 vòng thì nó nhanh quá con sẽ khó anh nên con phải tăng nữa, chẳng để cho mình tập cho nó từng cái hành động cho nó kỹ nữa, rất là kỹ không có sót cái hành động nào. Thì coi như là mình mới đóng cái xe đang hành nghề phải bắn cho kỹ lưỡng đàng hoàng, sau đó nó cấu kết được rồi bắt đầu cho nó chạy thì nó điều đặn hành động nào nó không sót thì nó nhanh hơn, tức là nó chạy nó phải nhanh. Thì như vậy là cái pháp thanh hành nghề nó có thời gian tập luyện rồi mới.
Thanh hành nghề là phải đặc biệt vô cùng cái mấy bốn pháp môn thầy cho
nó đặc biệt để nó cứ đi cứ tới cái tầm rút ráo đó là không. Đó là cái phần rút ráo phải đặc biệt để nó giúp cái tâm mình định tĩnh hoàn toàn, do như vậy con biết tiếng động như vậy nó không có tâm không phóng ra được. Còn con tu lơ mơ nó phóng ra
thì đó như là con như gom toàn bộ tâm vào các động tác của cái bằng chân
thử bằng chân theo lịch,
theo cái lịch hôm nay
theo cái lịch, cái lịch đi trước rồi cái hành động nó chú ý rất kỹ. Ví dụ như bây giờ bảo có chuyện dở lên thì từ từ nó nằm yên vậy cho bảo có chuyện dở lên, nó bắt đầu dỡ lên rồi không có được mà làm đại gì lên nữa. Rồi nó bảo cái chứ dỡ lên thì từ từ dỡ lên, nó bảo đưa tới thì nó đưa tới chứ nó chưa bảo đưa tới là không được đó.
Chẳng phải là như cái ông tâm chỉ dẫn để cái tâm theo dõi nó thôi chứ chưa có ra lệnh, thành ra tâm theo dõi thì nó cũng nhanh quá.
Ra lệnh nó rồi mới
ra lệnh mới làm,
ra lệnh mới
làm sao cho lệnh
phải rồi cái hành động nó phải đi sao cho lệnh, nó buộc là sau khi mà con tu tập thường thuộc này tiếp tục mà con ngồi ăn cơm tự nhiên nó tụt chặt nữa rồi. Con múc cái muỗng nó phải điều khiển trước, múc cái muỗng cơm mình lấy cái hàng gì đó làm như nó quen cái hành động đó, nó ra lệnh mình trước rồi nó mới lấy cái đồ ăn.
Tại cái mức như vậy nó đạt quá rồi.
Mình nó tới đó là nó quen cái tự hành động tu này mà nó tới chuyển qua hành động bình thường mình đó,
nhất cử nhất động
là nó chủ động nó điều khiển.
Nhất cử nhất động của mình mà được điều khiển mà cái ý mình
phải ý mình hết là
đạt quá rồi.
Từ đó là mình coi như mình toàn thì vậy rồi đó. Khó chứ không phải dễ nhưng mà tập rồi nó quen
thôi. Lâu ngày dài tháng thế nào
thế đó thành công rồi. Rồi thầy nói khi mà nó điều khiển vậy đó thì coi như nó điều khiển cái nghiệp rồi, cái nghiệp thật nó điều khiển mình
mà vậy mới được cái chuyển nghiệp rồi.
Chuyển nghiệp đó mình làm chủ nghiệp
mà đang nói mà không làm là không biết như thế nào, mà làm mà không kinh nghiệm thì càng cũng không biết nữa.
Thầy nói thân hình niệm mà nếu mà thầy kiểm tra thì tôi
chặt hết
sai hết.
Nhất là những người nào như câu mà tự cho mình là hay là có những điểm nhào á.
Chừng đó bởi vì nó chưa có kinh nghiệm đó mà mình cứ nghĩ tưởng là mình làm vậy đúng nhưng mà sự thật là nó chưa có đúng. Bởi vì khi mà tu tập á thầy nói nó nhiều cái sơ sót á, và từ đó nó tự ở trong đó không biết khi mà nó gặp cái khó khăn rồi thầy cũng đâu phải là thành thần nữa, thầy cũng gặp cái khó khăn rồi trong khi đó mình chỉ nương vào cái lòng tin của mình đối với Phật thôi. Mình gặp cái khó khăn như cái chướng ngại như cái thân nó đau nó nhức, nó do cái sự sai sót của mình mà nó bị cái cảm thọ đó, chứ không phải chứ không nó đau nhất đó. Mình tu pháp Phật là bao giờ nó cũng phải đi lưu chướng ngại pháp, nó có đau nhất, nhưng mà tại vì mình tu không được sai thì cho nên nó mới phát hiện ra. Do đó thì mình mới thầy mới gọi con quyết tâm tu hành giải thoát, sao con gặp chứng liên tổ mà xin Phật Thích Ca gia hộ giúp cho con. Thì thầy chỉ ước nguyện ở trong lòng của mình như vậy, mong cho Đức Phật trợ giúp cho mình. Mình không biết ông có trợ hay không, nhưng mà cũng giúp trong cái đầu của mình nó nghĩ nó sáng ra, nó bự, nó sáng, nó làm như hồi đó nó mờ mình, mà sao bây giờ mình kêu gọi cầu khẩn vậy sao cái đầu của mình nó sáng ra, nó mới nghĩ ra. Như vậy là mình phải sửa lại cái hành động tu này, từ đó mình mới biết chứ còn hay không mình đâu có biết mình đúng sai được. Cũng như con tu bây giờ có thầy đã, còn không có thầy thì con đâu đâu biết hỏi ai. Chỉ có mình lúc mà mình thấy nó khó khăn, mình không có vượt qua được những cái khó khăn đó, bắt đầu mình mới kêu gọi Phật để gia hộ cho mình, trợ lực cho mình, cũng vượt qua những cái khó khăn. Không ngờ là cái đầu của mình nó lại, khi mình gọi rồi mình mới tư duy, mình suy nghĩ đúng như nó sáng ra, nó nhận ra được phải tập lại cái này cho được thì cái này nó sẽ hết, cứ nghĩ vậy thôi. Chứ mình đâu có thấy ông Phật nào dạy mình, nhưng mà cái đầu nó dạy. Nhưng mà nghĩ rằng cái đầu nó sáng ra nó dạy thì chắc chắn phải có sự hỗ trợ này đó. Chứ nếu không thì mình vẫn là con người mờ mịt, chứ làm sao mình sáng được vậy. Bắt đầu nó sửa lần từ cái thân hành niệm đó mà thầy biết. Bây giờ cái kinh nghiệm thầy còn sống thì nó dễ. Cũng như một Kỳ Liên ngày xưa, ổng ở cái nơi quan giác ông tu nhận Đức Phật để giao cảm được, mới bà dạy ổng. Mà khi có khi bảo ổng im lặng như thánh, mà có khi dạy ổng cái thức quá ổng cần, mình mới thấy có bài kinh đó. Có thấy không? Cho nên ở đây thường thường mà thầy nhắc nhở quý thầy mà tu tu tập cái hành niệm này, mà khi nó tới cái pháp tưởng, nó ghi chép nhiều lắm, nó làm thơ làm bát nữa. Thì thầy bảo im lặng như thánh thì nhớ xả đi đừng có biết nữa. Mà người đạo nghe mà cứ biết, nó biết rất là nó bị pháp tưởng, nó nguy hiểm lắm.
Câu giải thích của thầy là đúng như câu mà con nghĩ trong đầu vừa xong á, là con muốn trình thầy tại sao hồi xưa thầy đâu có ai chỉ dạy đâu mà thầy biết tất cả những cách thức để mà tu tập. Những pháp môn này thầy đọc kinh đâu có nói pháp môn đâu, chỉ nói sơ qua, mà không có người bên ngoài, không có vị thầy nào biết là sao thầy có được. Thì thầy vừa giải thích xong thì nó cũng tương tự như bên dân điển thầy. Đã dạy con như vậy, dạy hết học viên mình như vậy, bất kỳ trường hợp khó khăn nào anh chị em đi cho tôi đi, yêu cầu tôi giúp đi, tôi sẽ phải bên tôi giúp. Có nhiều cách thức để mà giúp. Trong đó thầy nói hoặc là anh chị em nghe trong lỗ tai á thì giúp tôi dạy anh chị em, hoặc là anh chị em nghe trong đầu á tự nhiên những vấn đề mà anh chị em giải quyết không được bùng ra anh chị em tức thì anh chị em giải quyết được, hoặc là mua một cái sáng mai về anh chị em sẽ giải quyết vấn đề dễ dàng. Cái đó tôi dạy cho anh chị em đó. Thì ông anh nói như vậy thì lúc đó thì con cũng tin như vậy thôi. Nhưng bây giờ thì qua cái lời dạy của thích của thầy thì con biết là không phải năng lực, cái loại năng lực đó khi mà mình được giao cảm, được tương ứng với năng lực đó thì họ hỗ trợ cho mình,
nó làm cho mình sáng ra, nó làm cho mình vượt qua được. Chỉ có mình có cái lòng tin và có cái sự nhiệt tâm, quyết tâm, thầy cũng hiểu điều đó. Nó cái lòng tin của mình nó làm cho mình cố gắng vượt lên mà không có chịu lùi. Kể đó thì cái mình giao cảm được cái từ trường ở cái từ trường nó đúng lúc đó, nó làm cho mình sáng sáng ra nhận.
Lúc đầu con nghe thầy đảng dạy như vậy con không tin là có cái năng lực của thầy đảng tỏ trong vũ trụ như vậy, nhưng càng nghiên cứu là con nghĩ khác. Con thấy cái bộ não mình á giống như là máy radio hay máy truyền hình á, nó tiếp nhận cái làn sóng đó. Cái bộ não mình là một bộ máy thôi, thì trong cái vũ trụ đây cả những cái tần số của làn sóng. Nếu mình luyện tập cái bộ não mình đến cái mức nào đó thì nó tương ứng làn sóng nào thì mình phải tiếp xúc được làn sóng đó và mình giải mã được cái làn sóng đó. Thì con nghĩ như đạo, con nghĩ không đạo là như vậy. Thành ra khi về sau này thầy giảng mà dạy đưa về cái hình thức là thần quyền á, thì con thấy nó chặt với sự suy nghĩ con mới giảng làm con đi theo thầy đảng nữa là vậy. Con mới thấy là như vậy pháp môn thầy đảng thiếu cái gì.
Thực ra cái suy nghĩ đó là cái thật sự là đúng, rất đúng đấy. Bởi vì chư Phật không có thể nào đến gần mình được. Nhưng mà những cái tư tưởng của người mà người tu tập người thải ra nó sẵn sàng ở trong không gian của mình rồi. Nhưng mà mình có tiếp nhận được hay là không tiếp nhận? À, mình tiếp nhận được thì nó giúp cho mình vượt qua những cái khó khăn đó. Ở đây do mình thôi, do không có do ai hết. Nhưng mà bây giờ thầy có thầy thì thầy gỡ rối của mấy con dễ thôi. Còn không thì mấy con phải chịu một mất thời gian.
Nếu như con không đủ năng lực để tiếp xúc thì đâu có thể đưa ra những cách thức để giải quyết khó khăn cho mình được. Có thầy bên cạnh thì cái gì của hỏi thầy là cái chắc chắn rồi. Bởi vậy trong kinh cũng dạy như vậy, mà trong cuộc sống cũng vậy. Gần thiền hữu trí thức là mình mới được nhờ cày. Mà có thiền hữu trí thức bên cạnh mình nhờ cày là phước của mình vô cùng.
Nhưng mà nó dễ thì cái người đương thời với mình, như mình tu tập mà đập đời với Đức Phật nó dễ lắm. Đức Phật tịch rồi thì coi như là mình chỉ còn tiếp nhận được cái năng lực đó hay là không tiếp nhận được thôi. Cái đâu có làm sao mà Đức Phật giàu được gì đâu, đâu có ông trực tiếp giúp mình được gì. Nhưng mà mình tiếp nhận được do cái lực, cái năng lực của mình, do cái quyết tâm của mình tiếp nhận.
Còn bên pháp môn mà tình giác thư giãn thì tâm vô sự thì là con cũng tập như thầy dạy, là thường con ít cũng ít ngồi, tại vì ngồi chứ không cầm nó cũng dễ tới, cho nên con cũng thường đi và đi như đi tản bộ chân này chân kia vậy, bước chậm rãi thong thả vô sự kiểu đó, cũng nhìn trời nhìn đất kia, tâm không có để ý, không có
trường, không có đâu
hết á. Để như vậy, thông thản như vậy. Con cũng theo lời dạy của thầy, bất kỳ một ý kiến nào mà tới mà nó khiến mình phải làm cái gì đó là mình biết để mình không làm.
Cái tư giãn nó hơi khó à con, không vậy chứ nó
nó khó vươn.
Nó cứ thể nó yên lặng, cái bắt đầu nó vươn là cái hơi thở. Hoặc là con đi vậy, cái nó vươn với bước chân. Khi đó là phải thư giãn, là phải xả ra được cho nó luôn. Phải khéo léo vô này. Thành ra nó khi mà mình tu tập các pháp khác đó, thì nó vô đó. Thì đúng. Mà tới cái thư giãn này là buộc lòng nó bình thường như cái người không biết tu gì hết. Cứ xả ra. Nhưng mà ở trong cái mình, ở trong cái sâm tầm á, thì luôn luôn lúc nào cái tầm ác nó hiện ra thì hoàn toàn là không nên. Phải dùng một cái
tâm ý năng để năng cách để phá cho cái tâm ác
đó phát ra được, để cho nó đưa lại cái kiểu chỗ thư giãn của mình bình thường, chứ không phải đưa lại vô hơi thở mà đưa lại từng bước đi nữa, không phải vậy đâu. Có nhiều người thư giãn cái họ cứ họ ghìm ghìm ở trong hơi thở để cho nó đừng có niệm rồi thì không có được, cái đó sai. Hay là thư giãn thì nó phải trở gì với cái bình thường của nó, nhưng nó không được ở trong án pháp, nó sai bảo mình làm cái điều gì không làm, rất là dùng có vậy thôi là mình đúng thư giãn. Còn nắm vững cái chỗ pháp thư giãn nó cũng là một cái pháp, chứ không phải nó tôi thư giãn là tôi nằm tôi vũ trai vũ chân tôi, rồi có lúc bây giờ tôi tập trung trong hơi thở này kia thì nó đã không có được. Nó thư giãn nó phải có cái phương pháp thư giãn, cho nên mình thư giãn đúng rồi thì nó khi đó mình xả nằm thư giãn rồi cái cơ thể mình nó trở về bình thường, nó khỏe lắm, là bắt đầu vô tu nó chính xác lắm.
Đa phần là mình phải đẩy lui thôi,
phải tập ý để vô
thôi. Là con sử dụng cái thân con, khi thì con đi tản bộ như vậy, tản bộ chậm rãi, khi thì con ngồi ngồi thoải mái, ngồi dựa người, ngồi duỗi chân, ngồi cách nào cũng được cho thoải mái thôi.
Thoải mái thì con cũng thoải mái, tâm cũng thoải mái. Thì khéo léo con sẽ tu cái định sáng suốt thư giãn đó, phải khéo léo để mà nó trả trở về với cái trạng thái bình thường của nó thì nó được. Nó có khéo léo thì xảo trong nó cũng nhiều. Chứ mình tu tập các pháp khác, khi mình thư giãn thì nó cũng bị kẹt ở trong các pháp khác, nó cứ lâu tập mình vào cái pháp. Cho nên mình cũng ngay từ khi mà nó lâu vào thì thư giãn ra, chứ không có để cho nó lâu vào nó tập trung nhau. Thì khéo léo vậy thì mấy con sẽ tu đúng những cái pháp này. Thì trong cái giai đoạn mà tứ niệm xứ, thì cái giai đoạn mà đầu tiên đó, thì các con phải nhớ tu những cái pháp này cho nó có căn bản, để rồi bước sang qua cái giai đoạn thứ hai để tu tứ niệm xứ đó. Thì đó là cái giai đoạn thứ hai của nó, thì các con ở trên đó mà quét sạch chứa ngàn pháp ở trên đó. Tới cái giai đoạn thứ ba là cái pháp trong ngàn niệm. Nhưng bây giờ các con tập chung chung để mà con biết để sau khi tới nó các con tu tập nó dễ. Cũng bây giờ con cái cách thức thư giãn là cách thức cũng là tập cái hình dạng của nó, là trên thân quán thân để khắc phục tham ưu, thư giãn mà có cái gì chướng ngại là mình cũng đẩy lui đó, mà không được quan tâm ở đâu. Đó là cái giai đoạn đầu tiên mình phải tập cái định mà sáng suốt đó. Đó là cái phải nói là nó là cái tứ niệm xứ, trên tứ niệm xứ mà tu đó. Nhưng mà vì cái giai đoạn này là thư giãn, tại vì mình tu tập các pháp khác đó, nó quá căng. Ví dụ như định niệm hơi thở nè, định vô lậu nè, rồi định chánh niệm tỉnh giác nè, tu tập những cái đó nó quá căng mình. Bây giờ nhờ cái định thư giãn này thì coi đương nhiên là định thư giãn này là tiền thân của cái tứ niệm xứ và trên thân quán thân để khắc phục tham ưu, đó là tiền thân cái thức tập đó. Đặc biệt mình phải biết cái phương pháp của Phật để mình từ cái chỗ mình học phổ thông mình biết tổng quán gì, sau đó mình đi chuyên môn vào cái tứ niệm xứ thật sự thì mình đã có cái phổ thông này rồi.
Ngay bước nào thì
mình chuẩn bị hết cho mình cho Phật rồi để mà biết ra. Còn những cái pháp như định niệm hơi thở mình chuẩn bị những cái cách thức để mà phá cái chướng ngại trên thân thọ tâm của nó đó, là định niệm hơi thở này, rồi định vô lậu là cũng là cách thức để mà chuẩn bị cho mình ở trên chướng ngại của thân tâm của mình để mà mình dùng định vô lậu. Ví dụ như giờ con quán tưởng thực phẩm bất tịnh nè, con quán tưởng cái thân bất tịnh nè, thì khi mình tu tập tính này để tứ từ niệm xứ cũng như cái tâm nó khởi cái niệm sắc dục như vậy, thì mình không biết cách thức nào đối trị nó được thì nó sẽ làm mình chướng ngại rồi. Bởi vì cho nên khi đó cái mình dùng cái tưởng quán thân bất tịnh, cái ngay đó cái hình ảnh bất tịnh, cái mùi hôi thối của nó làm cho cái tâm sinh dục nó lui đi. Đó là cách thức trang bị hết mà. Đó, cho nên ba cái pháp định đầu tiên đó là trang bị, mà có cái định thư giãn là nó chuẩn bị cho cái thế là cho mình tiền thân của cái thứ niệm xứ này. Mà nên cách thức này thư giãn là con phải hiểu được những cái phương pháp này nó chuẩn bị cho mình tới cái giai đoạn đi sâu hơn.
Xong trình thầy hồi nãy là mấy ngày sau này cái nếu mà con ngồi thì cái cách mà cái hôn trầm nó dễ tới đó, và nó có suy nghĩ trong đầu nó phải chăng là có thể nào là 18 cái đề mục mà tu tập về cái pháp môn mà định niệm đó nè, thì có thể tu tập hoàn toàn trên lúc mà mình đi không, hay là trong 18 pháp môn đó phải 18 cái đề mục đó có một đề mục cần thiết mình phải ngồi, tại vì con thấy ngồi không được thì con sợ nói nhiều không?
Ok.
Thì thầy nói như thế này để con thấy nó cái giai đoạn đầu thì con thấy nó bị buồn ngủ thì con dùng cái hơi thở con tu ở trên thân hành của con đi. Thì nếu mà thật sự ra cái buồn ngủ nó dai lắm, cái hôn trầm thì miên này nó dai lắm, bây giờ con tu tới cái địa phương khác mà nó vẫn bị buồn ngủ, con vẫn ôm cái vẫn đi mà vẫn các ý theo cái phương pháp của cái phương pháp định niệm hơi thở mà đi. Ví dụ như bây giờ tới cảm giác còn thân tôi biết tôi vô cảm giác còn thân biết là bây giờ mà con buồn ngủ thì nó làm sao con cảm giác được. Ở giờ này con đứng dậy để cho nó tỉnh, con đi đi mà con vẫn nhắc cảm giác toàn thân, khi hít vô con cũng đưa vào thở, con hít vô con đưa vào thở, nhưng mà con cảm giác tự nhiên con vừa đi với vừa cảm giác mà nó vẫn đúng pháp chứ nó không sai mà, đâu phải đợi ngồi đâu có đợi ngồi đó. Thầy nói bây giờ 18 cái đề mục đó mà con đi kinh hành mà con tu thì nó vẫn tốt như thường chứ không phải đợi ngồi đó, nhưng mà cái ngồi nó dễ hơn, con hiểu cái ngồi vậy là bây giờ nó không buồn ngủ thì ngồi cho nó sướng hơn chứ sao đi chứ nó cần.
Nãy con nghĩ thế này là chừng một tuần nữa con từ đây cho đến hết một tuần nữa thì con đi, nhưng mà sau tuần á thì con bắt đầu con ngồi ngồi mà khi nào này cảm thấy buồn ngủ ghét là đứng dậy liền,
đứng dậy được
nha. Tức là mình thay vì hồi trước là mình tập đi, bây giờ mình tập ngồi hãy ngồi được một tác ý thì mà nó tới thì mình đứng dậy đi. Thì nếu mà mình tiến thêm 2 tác ý, 3 tác ý cho đến chừng nào mà mình bày được, bày giờ được là coi như là ngồi được.
Đúng rồi, tập trở lại để cho nó khéo lên ở đây. Tu tập mà đạt được cái đó là thiện xảo nhập định đó không? Cái thức đó là cái thức chuyện thiện xảo nhập vào đạt cái đó cho nó đúng cái kết quả của cái điều mục đó. Đó là cái thức thiện xảo. Rồi nên ở đây mình khéo léo linh động thiện xảo trong mọi mặt để cho mình đạt được cái mục đích của mình.
Cái mục đích là chẳng còn cái cấp thức này kia là tùy theo mình ứng dụng,
mình linh động chứ nó không phải là bắt buộc phải đi rồi bắt buộc phải ngồi. Bây giờ cái pháp này ngồi là phải ngồi, bắt đi nó không có bắt buộc gì. Ở đây mình tu cái tâm chứ không phải là tu cái thân. Còn khi mà tu tới cái thân là gọi là định đó. thì lúc bây giờ con phải dừng một phần gì ở trên thân con. Ví dụ như bây giờ cái thân con nó thuộc về tập tứ thì con phải dừng nó ở trên đó.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.